Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Cần phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp ngành chính quyền các cấp, xử lý nghiêm vi phạm quản lý nhà nước về khoáng sản, làm vật liệu xây dựng và thu gom xử lý rác thải là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái tại hội nghị bàn về nội dung này. Người mạnh dạn đưa lan rừng về phố để phát triển kinh tế và bảo tồn nhiều giống lan rừng quý. Với 150 doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động và gần 2.000 lao động Trung Quốc đã được cấp phép lao động tại địa bàn tỉnh, Bắc Giang tăng cường phòng chống dịch COVID-19 ở cơ sở người nước ngoài lưu trú.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 12 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ Điện tử, chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ Điện tử với Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ Điện tử, Chính quyền Điện tử, các bộ ngành và địa phương. Tại điểm cầu Bắc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì hội nghị. Thực hiện nghị quyết số 17 NQCP trong năm 2019, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gấp đôi, từ 4,5 lên 10%. 100% bộ ngành và địa phương đã kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia. 86,5% văn bản điện tử đã trao đổi qua mạng. Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh tăng 9 lần. Lần đầu tiên liên thông thủ tục cấp giấy khai sinh tại cấp xã và thẻ bảo hiểm y tế tại cấp huyện. Trên cơ sở đánh giá thực tế tồn tại, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ Điện tử cho rằng cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các yếu tố nền tảng cụ thể là 100% bộ ngành địa phương, phải có nền tảng chia sẻ dữ liệu, được kết nối với nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia, xây dựng trung tâm giám sát quốc gia về Chính phủ Điện tử, thương mại hóa 5G, xây dựng nền tảng di động để người dân doanh nghiệp thông qua một ứng dụng duy nhất truy cập mọi dịch vụ Chính phủ Điện tử.
Cần phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp ngành chính quyền các cấp, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm, đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái tại hội nghị kiểm điểm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, làm vật liệu xây dựng và thu gom xử lý rác thải. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh được các cấp các ngành quan tâm và có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc lập quy hoạch còn chưa phù hợp, còn phải điều chỉnh nhiều lần. Việc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Ủy ban nhân dân huyện cấp phép cho hộ gia đình, cá nhân vận chuyển đất với khối lượng dưới 3.000 mét khối có địa phương làm chưa đúng hoặc bị lợi dụng để khai thác trái phép. Công tác quản lý sau cấp phép chưa thực sự hiệu quả, một số doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định và khai thác vượt mức cho phép. Đối với công tác thu gom xử lý rác thải, vẫn còn tình trạng ùn ứ rác thải tại một số địa phương, phát sinh nhiều điểm tập kết rác thải sai quy định dẫn đến ô nhiễm môi trường. Hạ tầng kỹ thuật xử lý rác thải kém, chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường. Có tới 94 xã chưa bố trí được bãi rác thải tập trung, 30 lò đốt rác thải không có hệ thống xử lý khí thải hoặc thiết bị hỏng xuống cấp. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chỉ rõ để xảy ra những bất cập nêu trên, trước hết là do công tác quản lý của chính quyền cấp xã, sau đó là cấp huyện còn thiếu chặt chẽ, có nơi còn buông lỏng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số huyện chưa kịp thời kiên quyết xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản trái phép, sai phép nên có nơi để vi phạm kéo dài. Trước thực trạng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện thành phố khẩn trương rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tới năm 2030. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cũng chỉ đạo ngành chức năng các huyện thành phố quan tâm làm tốt công tác thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, phấn đấu từ nay đến tháng 8 năm 2020 xử lý giải tỏa xong các điểm tồn lưu rác. Tỉnh coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và sẽ xem xét ban hành chỉ thị chỉ đạo thực hiện nội dung này trong năm nay. Địa phương nào để rác tồn lưu không xử lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tổ kiểm tra của Sở Nội vụ tiếp tục đi kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương công vụ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại huyện Hiệp Hòa. Qua kiểm tra tại Ủy ban nhân dân các xã Đồng Lỗ, Bắc Lý, Danh Thắng và bộ phận tiếp nhận trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Hiệp Hòa, cơ bản cán bộ công chức có mặt đầy đủ, chấp hành kỷ luật kỷ cương trong giờ làm việc. Một số vị trí vắng mặt có lý do. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra vẫn còn tình trạng một số cán bộ công chức viên chức không đeo thẻ, không mặc đồng phục theo quy định. Tại các phòng làm việc chưa có biển tên chức danh, những phòng làm việc có từ 2 người chưa niêm yết bảng tên theo quy định. Trước những hạn chế đó, tổ kiểm tra lập biên bản, đề nghị người đứng đầu các xã khẩn trương khắc phục, chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện nghiêm văn hóa công sở, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Kết quả kiểm tra sẽ được Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý những cán bộ công chức viên chức vi phạm kỷ cương công vụ.
Trong khi vải thiều chính vụ đang có nguy cơ ra hoa đạt tỷ lệ thấp do ảnh hưởng của thời tiết, thì tại huyện Tân Yên, tỷ lệ vải thiều sớm ra hoa vẫn đạt cao, bình quân khoảng 85%. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Yên cho biết, hiện toàn huyện có hơn 1.000 ha vải sớm, tỷ lệ ra hoa đạt trên 85%. Vải thiều sớm không chịu tác động lớn từ điều kiện thời tiết so với vải thiều chính vụ, bởi ở giai đoạn phân hóa mầm hoa, vải thiều sớm không cần điều kiện nhiệt độ thấp dưới 13 độ C như vải thiều chính vụ, mà chỉ cần nền nhiệt độ từ 18 độ C trở lên là đã có khả năng phân hóa mầm hoa. Hiện vải thiều sớm đang nở hoa rộ và bắt đầu bước vào giai đoạn quả non. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu đục cuống quả trong thời gian tới để đảm bảo năng suất vải thiều.
Thưa quý vị và các bạn, với niềm đam mê cây cảnh, một thanh niên trẻ ở huyện Việt Yên đã mạnh dạn thành lập vườn ươm, sưu tầm và lưu giữ những chủng loại lan rừng quý hiếm để nhân giống cung cấp cho người có cùng sở thích. Qua đó không chỉ giúp anh phát triển kinh tế mà còn thực hiện được mơ ước có thể bảo tồn được nhiều giống lan rừng. Chúng ta cùng gặp gỡ với anh qua bài viết sau của phóng viên chương trình.
Trải qua nhiều nghề khác nhau và ban đầu khi đến với hoa phong lan chỉ là xuất phát từ niềm đam mê. Nhưng với ước mơ có thể bảo tồn được nhiều giống lan rừng, anh Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định đầu tư xây dựng nhà lưới với tổng diện tích 3.000 m2 để trồng và nhân giống các loại lan rừng. Anh Thiện chia sẻ.
Do một số anh em và bạn bè xung quanh, có nghĩa là người ta cũng có cái niềm đam mê và mọi người thấy mọi người cũng chơi nhiều nên tôi quyết định là tôi sẽ đầu tư vào những cái giống lan rừng quý. Thứ nhất là cũng bảo tồn và thứ hai là cũng thấy là cái giống nó dễ chăm và nó đẹp.
Ngoài vườn lan được chăm sóc từ mô hình nhà lưới, anh Thiện còn có một vườn lan khoảng 1.000 m2 được thiết kế ngay sau nhà với các giống lan quý. Trong đó có rất nhiều loài thuộc họ phi điệp, trong đó có cả dòng đột biến. Đây cũng là sản phẩm đang được thị trường ưa chuộng và sưu tầm. Ngoài chế độ dinh dưỡng thì lan rừng cần nhất là gió và độ ẩm. Vì thế nên, để có được những giò lan to, cây khỏe, phục vụ việc nhân giống, anh Thiện đã phải tạo ra không gian gần giống như ở trong rừng. Anh Thiện cho biết thêm.
Trước tiên là tôi tạo độ ẩm và làm sao là treo thấp và có gió. Bên trên có gió và bên dưới có độ ẩm thì cây lan rừng nó dễ sống. Tới đây thì tôi cũng sẽ là muốn là nhân rộng nó ra và nhân nhiều tới những cái giống lan rừng này, bởi vì là thực ra là rừng nó cũng cạn kiệt rồi. Bây giờ là mình muốn bảo tồn lại và để cho mọi người được thưởng thức những cái loại giống hoa quý của rừng.
Không thầy dạy, không ai hướng dẫn, anh Thiện đã tự mày mò học qua sách vở, học qua mạng và cả những người bạn có cùng niềm đam mê với mình. Dù mới chỉ là bước đầu, nhưng anh đã nhân giống thành công nhiều loại lan quý. Sự mạnh dạn thành công của anh được cơ quan chuyên môn đánh giá cao, đánh giá về sự hiệu quả của mô hình này. Ông Vũ Trí Đồng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Bắc Giang nói.
Đánh giá là đến nay các giống lan rừng đưa vào đây là sinh trưởng phát triển rất là tốt. Đặc biệt là chủ hộ này cũng đã có cái kinh nghiệm là ươm trồng cái hoa lan rừng này rất nhiều năm rồi, và bây giờ tất cả các cái giống lan rừng quý hiếm ở của Việt Nam này cũng đã được đưa vào trong cái mô hình này, và chúng tôi đánh giá cao đây là cái mô hình vừa là phát triển cho cái việc cung cấp cái giống cho các cái nhà vườn và các cái nghệ nhân muốn là yêu lan rừng, muốn phát triển, và hai nữa cũng phát huy được cái thu nhập, tăng thu nhập cho gia đình của mô hình.
Nhu cầu chơi lan rừng ngày càng lớn của người dân sẽ khiến cho nguồn lan rừng dần bị cạn kiệt và khan hiếm. Do đó, dù chưa phải là dự án bảo tồn gen hay đề tài khoa học, song việc anh Thiện nhân giống thành công nhiều giống lan rừng sẽ góp phần bảo tồn được nhiều giống lan rừng tự nhiên, gìn giữ sự đa dạng của loài cây này.
Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Cùng với các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, huyện Yên Thế đã triển khai công tác tổng vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. Theo đó, thực hiện phun khử trùng 100% trụ sở các trạm y tế, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị và 66 trường học trên địa bàn. Trung tâm y tế huyện đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn, trạm y tế, các trường học trên địa bàn thực hiện phun sát khuẩn khử trùng toàn bộ khuôn viên và trụ sở làm việc. Để đảm bảo hiệu quả phun khử trùng, trước đó, các đơn vị đã huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dọn dẹp vệ sinh trụ sở và khuôn viên làm việc. Đặc biệt là tại các trường, do đặc thù diện tích khuôn viên rộng, nhiều phòng học nên các giáo viên đã chủ động tiến hành vệ sinh từ nhiều ngày trước đó, duy trì môi trường xanh sạch, sẵn sàng đảm bảo các điều kiện khi học sinh quay lại lớp học. Đến thời điểm này, 100% các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị trực thuộc huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và 66 trường học trên địa bàn đã thực hiện xong phun thuốc khử trùng phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có khoảng 150 doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động và gần 2.000 lao động Trung Quốc đã được cấp phép lao động. Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán đã có gần 1.000 lao động Trung Quốc đã quay trở lại Việt Nam và có nhiều lao động đang tạm trú trên địa bàn tỉnh. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng với việc rà soát nắm chắc tình hình lao động Trung Quốc tại địa phương, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm đến môi trường tại các cơ sở có người nước ngoài lưu trú, phản ánh của phóng viên Thu Thủy, Quang Vĩnh.
Khu ký túc xá của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinasolar, một doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Trung Quốc, hiện là nơi sinh hoạt của gần 200 chuyên gia lao động. Nhiều ngày qua, khu ký túc xá này vẫn được doanh nghiệp chủ động phun thuốc khử trùng và thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa. Chị La Thu Vũ, quản lý ký túc xá công ty trách nhiệm hữu hạn Vinasolar nói rõ hơn.
Cũng phun thuốc hai lần buổi sáng, một lần buổi chiều một lần. Mà bạn như cái có dầu mỡ mình lấy nước lọc kính lo một lần, sau thì là lấy nước diệt khuẩn lo một lần nữa. Sau thì công nhân cần những cái yêu cầu cái gì mình hỗ trợ đi mua, cấm công nhân ra ngoài. Hàng ngày có tô nhiệt độ buổi sáng một lần, buổi trưa một lần, buổi chiều một lần.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vinasolar, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua có gần 200 lao động Trung Quốc về quê ăn Tết. Trong số này mới chỉ có gần 1/3 lao động quay trở lại làm việc sau Tết. Nói về những biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ông Dương Chí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinasolar nhấn mạnh.
Toàn bộ lao động Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại làm việc, chúng tôi không đưa vào khu ký túc xá tập trung mà đưa ra cơ sở lưu trú. Một số lao động tiến hành lắp đặt máy móc cũng được cách ly riêng. Toàn bộ những người này chúng tôi đều yêu cầu không được ra ngoài. Có người phục vụ ăn uống và hàng ngày đều đo thân nhiệt 3 lần. Chúng tôi thực hiện hàng ngày phun thuốc khử trùng tại khu vực mà lao động của chúng tôi lưu trú.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing, một doanh nghiệp thuộc tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải Foxconn, công tác phòng dịch được tăng cường ở cả nơi lưu trú và nơi làm việc. Ông Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing khẳng định.
Trong mỗi doanh nghiệp, chúng tôi đều đã thành lập ban chỉ đạo. Chúng tôi thực hiện cách ly ở ngoài nhà máy những lao động Trung Quốc trở lại làm việc sau Tết và cả những công nhân người Việt Nam đi thăm thân nhân hay du lịch Trung Quốc. Tại công ty, chúng tôi thực hiện phun thuốc khử trùng, kiểm tra thân nhiệt đối với các công nhân vào xưởng và sàng lọc những người có nhiệt độ cao. Trong các công ty thuộc tập đoàn, đều thành lập một bộ phận chăm sóc những nhân viên tiếp xúc với những lao động có nhiệt độ từ 37,3 độ.
Trong những ngày vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã chủ động phun thuốc khử trùng vệ sinh môi trường tại những cơ sở có nhiều người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú, nhằm ngăn ngừa hạn chế sự lây lan virus corona. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều cơ sở lưu trú có người nước ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế không phải cơ sở nào cũng thực hiện đúng hướng dẫn về cách ly khử trùng. Chị Bùi Thị Tâm, khách sạn Hùng Vương, huyện Việt Yên bày tỏ.
Phòng dịch ấy, thế nên là bọn em cũng đang áp dụng theo, ví dụ như là đeo khẩu trang, là rửa tay với khử trùng sát khuẩn đấy. Nói chung là chỉ một số cái biện pháp gọi là đơn giản và là ấy thôi, chứ còn để mà khử trùng và phòng tránh thì là chưa có.
Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tỉnh Bắc Giang vẫn đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, cơ quan chuyên môn rà soát, nắm bắt các lao động Trung Quốc tại địa phương. Đồng thời đã bố trí riêng một khu cách ly tập trung đối với những người Trung Quốc, người nước ngoài nhập cảnh đến hoặc đi qua Hồ Bắc và người Trung Quốc, người nước ngoài đi qua Trung Quốc nhập cảnh vào địa bàn chưa được cách ly tại biên giới để áp dụng các biện pháp quản lý phòng dịch.
Sáng ngày 12 tháng 2, Công an huyện Tân Yên đã tiến hành xử lý một trường hợp tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội Facebook. Đối tượng tung tin đồn thất thiệt về virus COVID-19 là Ngụy Văn Tụ, sinh năm 1982, trú tại thôn Đồng Gia, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2020, Tụ đã đăng tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội Facebook. Sau khi đăng tải thông tin, biết là không đúng sự thật, Ngụy Văn Tụ đã gỡ bỏ thông tin đăng tải. Công an huyện Tân Yên cũng đã củng cố hồ sơ để xử lý Ngụy Văn Tụ theo quy định của pháp luật. Từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp bùng phát đến nay, đã có rất nhiều thông tin thất thiệt về dịch bệnh được đăng tải trên mạng xã hội gây hoang mang cho cộng đồng. Do đó, mọi người cần cảnh giác, biết chọn lọc và tiếp nhận những thông tin chính thống để có thể phòng ngừa dịch bệnh một cách tốt nhất.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi. Trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ. Trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi. Trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ. Trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi. Trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ. Trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.